Phật, xin mời quý Phật tử an tọa. Sắp sửa chấm dứt rồi, tôi trước tiên tôi cũng phải tán thán tinh thần tu học của toàn thể các học viên trong cái khóa này. Tôi thấy rằng là suốt ngày lễ bái tụng kinh nghe giảng mà không biết mệt, quá tinh tấn, coi như rằng là trải qua 3 ngày phải không? Vâng, 3 ngày tu tập như thế nó là bằng lần là 300 năm tu tập ở trên tỉnh đó. Trong kinh nói đấy, chứ không phải tôi nói, mà Phật nói. Và 3 ngày tu tập như thế là bằng lần là hơn rằng là tu tập mà 300 năm ở trên thế giới tịnh độ. Nếu mà chúng ta cứ thường xuyên mà tu tập như thế này thì đương nhiên là công đức vô cùng. Là bởi vì cứ tính ra nó một ngày một đêm mà tu tập thanh tịnh ở cái cõi này đó, thì trong kinh nói đấy. Đây tôi lại đọc lại một lần nữa. Một ngày một đêm ở tại nơi này trai giới thanh tịnh, công đức còn hơn ở cõi an lạc, làm lành đến 100 năm. Như thế thì nếu mà cứ thường xuyên mà tu tập mà cứ nói, đại loại rằng là nếu mà cứ một tháng mà cứ có được 3 ngày như thế này đó, thì một năm đó là cũng có được rằng là 36 ngày, tức là bằng 36 ngày mà nhân lên cho 100 á, là bằng rằng là 36.000 năm à, tu ở trên tịnh độ đấy. Thì đương nhiên là như vậy thì là công đức vô cùng, công đức như thế thì là sợ gì mà không được vãng sinh. Lúc đó chỉ thề là không muốn vãng sinh cũng phải vãng sinh thôi à. Cũng giống như rằng là có rất nhiều người cũng muốn xuống địa ngục nhưng mà phải xuống thôi. Thế thì công đức vô lượng. Tôi ở bên ngoài tôi chứng kiến, nghe giảng rồi tụng kinh niệm Phật rồi đi kinh hành liên tục nó mà không có biết mỏi mệt. Đó. Thật là đáng tán thán. Và tôi nghĩ rằng là chư Phật rất là hài lòng với lại cái sự mà tinh tấn mà tu tập nó của chúng ta. Ở đây mắt tôi có một cái tờ giấy muốn hỏi thêm một đề tài sau khi 2 buổi chúng ta vấn đáp. Nhưng mà cũng còn rơi rất là một số cái đề tài. Thế thì ở đây có một cái câu hỏi ghi trên giấy để trước mặt tôi nói rằng là con xin phép được tự hỏi một vấn đề. Nếu các Phật tử tu tịnh độ để cầu vãng sinh mà chỉ tu ở tại nhà, không về chùa tu niệm thường xuyên thì như thế nào? Về chùa thì bị nói rằng là tu mà lang thang. Con xin Thầy Quan Thị Bồ Thí cho chúng con để chỉ dạy cho chúng con biết đi đúng đường hay không? Gì là Phật? Nói cho chính xác thì là cái pháp môn mà niệm Phật này của chúng ta đó, rằng là đi đứng làm ngồi gì cũng đều có thể thực hành được. Tức là nếu mà mình theo xu hướng của vấn đề niệm Phật thì đi đứng làm ngồi gì cũng có thể niệm được, tại gia cũng niệm được, chùa cũng niệm được, ngoài đường cũng niệm được, đâu cũng niệm được. Thành ra mà bất luận là cái nơi nào cũng có thể niệm Phật. Còn nếu mà chúng ta theo cái pháp mà quán, tức là của quán kinh và quán của lượng thọ kinh là quán, thì đương nhiên phải cần có một cái chỗ nào đó thanh tịnh để quán, hay một cái hoàn cảnh thanh tịnh. Thì bây giờ cần phải có một cái đạo tràng. Chẳng hạn như là vừa rồi khi mà trong chặng có 3 ngày chúng ta tu tập như thế đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta dễ dàng tinh tiến hơn rằng là tại gia. Tại gia thì chúng ta đại khái rằng là tùy theo chúng ta làm tự làm chủ chúng ta không có cần phải hòa chúng, chúng ta cũng không cần phải nghĩa là gọi rằng là có giờ giấc kỷ luật theo một cái đạo tràng. Cho nên vì vậy thì chúng ta cũng sẽ rằng là đói ăn mệt thì ngủ, mệt thì nghỉ ngơi. Thế như vậy thì chúng ta khó mà tinh tiến hơn rằng là khi chúng ta đến một cái đạo tràng tu tập. Bởi vì khi chúng ta đến một cái đạo tràng tu tập thì thứ nhất nó có cái sức đồng tu khiến cho chúng ta cũng có cái nghị lực để mà tu. Thì dù chúng ta ở nhà một mình suốt một ngày như vậy mà lễ bái và tụng niệm và kinh hành khó hơn nhiều lắm. Thứ hai nữa rằng là tại gia thì động mà có trẻ con hoặc là có người này người kia có công việc này nọ, rồi lại hơn nữa là thời buổi này đó, chốc thì điện thoại nhát thì lại có người kêu mình cứ điện thoại, thành ra vì như thế đó nó xáo trộn tâm tư của mình vô cùng. Còn khi có cái đạo tràng thì nó có cái lực gọi là đại chúng đồng tu. Thì cái lực của đại chúng đồng tu nó sẽ giúp cho mình dễ nhiệm tâm, dễ tu. Cộng với lại ở đạo tràng thì mình mới được thính pháp vân kinh và mình mới được gọi là nghe giảng hay học hỏi thêm. Và nếu mà mình ở nhà không đó thì là mình không có được mở mang cái tâm trí của mình về vấn đề tu tập hay là về giáo lý. Thì đó là những cái mà là bất lợi ở cái vấn đề là nếu mà mình chỉ có tại gia tu tập. Thế nhưng chỉ có một cái vấn đề như thế này đó mà nó liên quan, nó sinh ra nhiều cái vấn đề liên hệ. Nên là đó là bởi vì ngày nay có một số người tư duy rằng là pháp môn tịnh độ đó là một cái pháp môn không có giáo lý. Rồi tại sao vậy? Là chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết. Rồi thì ai niệm cũng giống nhau. Thì tăng ni niệm mày cũng giống như Phật tử niệm. Thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật thôi, còn chẳng có giáo lý gì, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi rồi thì vãng sinh Tây Phương chứ còn giáo lý gì nữa. Anh đâu cần giáo lý nữa. Có khi không cần giáo lý nữa, không cần kinh điển nào nữa hết. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi rồi tại gia niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi rồi vãng sinh. Thế thì cần gì phải học giáo lý? Thế thì cần gì phải có tam bảo? Thế thì cần gì phải có chùa chiền? Cần gì phải có tăng ni? Như thế đó, nếu mà không cần chùa chiền, không cần tăng ni, không cần kinh điển thì Phật giáo nó tiêu diệt mất. Thì khi mà Phật giáo tiêu diệt mất rồi thì đời sau con cháu của chúng ta đây nó vin vào cái gì đó để nó biết tới đạo Phật. Nó chỉ biết con Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi vãng sinh. Thì cái tuổi trẻ mà ở tại những cái xứ sở văn minh khoa học tiến bộ này làm sao nó chấp nhận được rằng là chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi mình sẽ vãng sinh về một thế giới nào đó mà không có cái gì chứng minh cho nó biết rằng là đó là chuyện thật. Phải có giáo lý mới chứng minh được chứ. Nó không có giáo lý làm sao chứng minh. Nếu mà tin mà thầy chẳng có một cái hiểu gì về giáo lý hết thì cái đó gọi là một cái tin, một cái sức tin mù quáng. Nó nên tin thì phải hiểu, hiểu mới giải thích được là tại sao như thế. Nhưng mà rồi thì người ta không học giáo lý nữa, cho nên người ta nói rằng là thôi thì niệm Phật rồi vãng sinh, mà khi niệm Phật vãng sinh thì đi chùa niệm Phật cũng giống hết như ở nhà niệm Phật. Thế thì ở nhà niệm Phật cho khỏi mất thời giờ, khỏi phải đi đâu hết. Và như thế thì vô hình chung đạo Phật bị tiêu diệt ngay từ trong hàng ngũ của đệ tử Phật. Thế thì thuở xa xưa Đức Phật đã từng tiên đoán rằng là Phật Pháp sau này không bị hủy diệt bởi ngoại đạo hay bởi ma vương, mà bị hủy diệt bởi ngay chính đệ tử ta. Đức Thế Tôn nói như vậy. Đó là qua cái câu chuyện ở trong kinh gọi là A Nan Thất Mộng Kinh. A Nan Thất Mộng Kinh có nghĩa là bảy cái giấc mơ của ngài Ăn Năn. Bộ kinh nó nói về bảy giấc mơ của ngài Ăn Năn, trong đó có một giấc mơ Ăn Năn nằm mơ thấy có một con sư tử chúa lông xanh. Con sư tử này nó là gọi là chúa tể, loài vật này kia đều thần phục và sợ hãi nó. Mỗi lần nó gầm lên đó, thì là loài thú đều nằm mọt về dưới đất hết. Và khi con sư tử chúa lông xanh này về già, nó bệnh hoạn và chết. Thì khi nó chết rồi, với cái uy của nó đó, các loài chồn cáo, quả, diều hâu, mọi thứ hay ăn sẵn chết đều không dám tới gần cái xác của nó, vì vẫn còn kiêng nể cái uy phong của nó. Mà không một loài nào dám đến gặm nhấm cái xác của nó. Thế nhưng từ trong những cái lỗ chân lông của nó phát sinh ra một loài giỏi bò. Loài giỏi bò nó gặm nhấm xương thịt của sư tử chúa. Ăn Năn nằm mơ như thế, rồi thì sáng ra mới kể cho Đức Thế Tôn nghe và hỏi ngài là nghĩa lý gì vậy. Đức Phật mới dạy rằng ngài Ăn Năn, giấc mơ của ông là điểm báo trước, sau này đạo của ta bị chính đệ tử ta hủy diệt. Sư tử chúa kia nó là Như Lai, giỏi bò từ trong thân của sư tử chúa phát sinh ra là hàng ngũ đệ tử của ta. Còn ngoài đạo như ma vương giống như trùng cáo hay diều hâu kiên kiên đều không dám tới gần. Nhưng giỏi bò từ trong ăn thịt sư tử. Thì đó là một trong bảy giấc mộng của ngài Ăn Năn nằm mơ, để mà Đức Phật nhân cái bảy giấc mộng đó mà nói đến thời mạt pháp là những sự suy tàn nó xảy ra như thế nào. Thế thì bây giờ trước tiên hết thì những cái người tu học ngày nay, một khi họ không có ý thức thì họ chỉ suy nghĩ một cách giản dị như vậy. Nó suy nghĩ rằng là chẳng cần chùa chiền, chẳng cần tăng ni, mình niệm A Mu A Di Đà Phật xong rồi mình vãng sinh hết. Và rồi họ truyền bá cái tư tưởng đó. Và rồi có rất nhiều người, đại đa số quần chúng thường xuyên có những cái hai cái tâm tư sau đây, cho nên thường nghe thấy những điều như vậy thì hay thích thú và chấp nhận. Cái thứ nhất là cái tâm lý của con người thích cái gì mà dễ, thích cái gì mà nhất bổn vạn lợi, bỏ một vốn mà được lợi cả vạn, thích lắm. Đó là đặc tính tham của con người. Ở chúng sinh thì là nặng về tham ghê lắm, tham sân si mà. Cái thứ hai đó thì là thích cái gì mà phép lạ, tức là mình không cần gì hết, chỉ có một vị nào đó, một vị đạo sư, một vị thần thánh, một vị Phật nào đó ban phép lành đến cho mình. Có nghĩa là mình ngồi đó, mình chỉ tôn thờ, mình chỉ theo, rồi cái vị đó sẽ ban phép lành đưa mình về với vị đó ở trên cái cõi thiên tiên hoặc là cõi tịnh độ nào đó, sung sướng hưởng thụ, thịnh lầm. Cái tâm lý của người đó là si, tức là không có chính tín, tức là không có biết suy luận. Cái kia là tham, do tham và si. Thành ra cắn câu của ma vương, thành ra ma vương cũng có thể dùng chính đệ tử của Như Lai hủy diệt giáo pháp của Như Lai. Giống như ở trong kinh thường kể rằng là trong kinh Niết Bàn, Phá Niết Bàn, thì ma vương cứ thường đi theo Đức Phật thủ thị ở bên tai ngài rằng ngài nên nhập Niết Bàn đi, ngài già rồi, ngài nên nhập Niết Bàn đi. Và rồi thì ma vương cũng luôn luôn đe dọa bên tai của Đức Thế Tôn rằng tôi không làm gì được ngài, đúng, tôi thua ngài, đúng, thế nhưng ngài đừng quên rằng là tôi sẽ khống chế đệ tử của Ngài sau này, sau khi Ngài niết bàn. Tôi sẽ khống chế đệ tử của Ngài, tôi sẽ xâm nhập vào cung trạch của Như Lai. Thì điều đó là điều Ma Vương có khả năng làm được nếu đệ tử của Phật sơ hở. Sơ hở là thế nào? Sơ hở có nghĩa rằng là để cho tham si sai xử mình, thì Ma Vương sẽ thừa cơ hội đó mà xen vào. Thế thì cái người Phật tử khi tu tập thế nào cũng phải có một cái điều suy nghĩ như vậy, là khi nào mình cũng phải có một cái tinh thần rằng là bảo vệ chính pháp, duy trì chính pháp. Để duy trì chính pháp tức là duy trì tam bảo, duy trì pháp bảo đó là duy trì kinh điển của Phật pháp. Duy trì pháp bảo nó có hai cái nghĩa. Một nó là mình duy trì toàn bộ kinh sách của Phật, kinh điển, không để cho mất. Hai là mình duy trì bằng chính sự mà y giáo phụng hành, tức là mình chiếu theo kinh điển mà thực hành. Khi mình chiếu theo kinh điển, mình thực hiện, thực hành, thì kinh điển nó chỉ là một bản đồ chỉ dẫn cái phương pháp và cách thức để cho mình thành tựu được hai sự nghiệp lớn của cuộc đời: độ sinh và thành Phật. Thành ra kinh điển là một cái bản đồ chỉ dẫn cho sự độ sinh. Vì vậy kinh điển là nền tảng của sự độ sinh. Mất kinh điển là mất cái bản đồ độ sinh. Bởi vì chúng ta cũng hiểu rằng là trước khi Đức Phật ra đời đã có rất nhiều thượng đế được ra đời, được sản xuất bởi chúng sinh, nhưng chẳng có một thượng đế nào chỉ ý cho chúng sinh con đường tự giải thoát và giải thoát cho tha nhân. Chưa có một thượng đế nào chỉ ra con đường giải thoát sinh tử luân hồi. Thượng đế chỉ có chống lại mê lầy sinh tử bằng cách đưa mình lên trên thượng giới, tức là thiên đường. Thượng đế, chưa có một thượng đế nào giải thích rõ ràng sự hiện hữu của con người, sự hiện hữu của luân hồi sinh tử đồng với sự hiện hữu của con người. Khi con người, một con người, một chúng sinh hiện hữu thì sinh tử luân hồi sẽ đồng loạt với nó hiện hữu theo. Và rồi nếu thượng đế mà sáng lập như con người thì luân hồi, hay bây giờ thượng đế không tin luân hồi đi, có nhiều thượng đế lắm. Thượng đế của Hồi giáo, của Thiên Chúa giáo có thể không tin luân hồi, nhưng mà thượng đế của Ấn Độ giáo thì tin, Brahman thì tin. Nhưng mà có thể nói rằng Jehovah hay là Allah đó không tin, nhưng mà Brahman thì tin là có luân hồi. Thế thì thượng đế tạo nên con người và tạo ra sinh tử, rồi phải tìm cái cách nào đó để mà giải quyết sự sinh tử cho con người, tức là từ thượng đế tạo ra vấn đề cho chính bản thân mình và cho chúng sinh nữa. Còn dưới con mắt mà nhân sinh quan của đạo Phật thì một chúng sinh hiện hữu thì chúng sinh nó hiện hữu một cùng một lúc với lại sinh tử và luân hồi. Thành ra sinh tử luân hồi không có nằm riêng ra ngoài chúng sinh, mà cái sinh tử luân hồi đó nằm ở ngay trong chúng sinh, và chúng sinh mang cái mầm mống của sinh tử luân hồi. Và Đức Phật là người xuất hiện ra giải quyết cái sinh tử luân hồi cho chúng sinh. Do đó khi mà Đức Phật muốn giải quyết cái luân hồi cho một chúng sinh á, thì giải quyết chúng sinh đó là giải quyết luân hồi sinh tử của chúng sinh đó, hoặc giải quyết luân hồi sinh tử cho chúng sinh đó, thì có nghĩa là giải quyết từ căn bản của chúng sinh đó. Cho nên vì vậy một khi chúng sinh mà được giải quyết cái vấn đề sinh tử luân hồi, chúng sinh đó được gọi là Bồ Tát, được gọi là Phật, mà hết gọi là chúng sinh. Và Đức Phật chỉ rõ cái căn nguyên của luân hồi sinh tử Và trong cái phạm vi của cái buổi giảng hôm nay, chúng ta không có đủ thời gian để mà giải thích rõ ràng những cái vấn đề nói trên đó. Thành ra tôi chỉ rất là đại cương để nói cho chúng ta biết rằng là đối với lại Đức Phật đó, thì cái sinh tử luân hồi, cái sinh tử nó đó, nó chỉ là chung cục rằng là nó trôi theo một cái dòng chảy của nhân quả mà thôi. Thành ra nhân nào á thì nó trôi đến cái quả như vậy, và nó cứ như thế đó. Trong nhân có quả, trong quả có nhân, và nó cứ như thế mà nó phát triển. Thì tất cả những cái nhân quả nó trên đó là những cái nhân quả của vấn đề gì? Là những nhân quả mà Đức Phật cho rằng là những nhân quả đó nó được huân tập bởi tham sân si, bởi ngã, bởi tôi. Thành nó gọi là tập đế. Thì tất cả những cái đó nó sẽ đưa đến cái vấn đề kết quả của nó. Kết quả của nó là một cái sự mà sinh lão bệnh tử, gọi là khổ đế. Đức Phật giải quyết cho chúng sinh hai cái đế nói trên đó là khổ và tập. Đức Phật chỉ ra con đường của đạo, gọi là đường nó là đạo. Nó con đường để đưa đến sự diệt khổ tập, gọi là đạo và diệt đế. Đức Phật mới chỉ bảy con đường. Kinh điển của Đức Phật hầu hết đều là đạo, là con đường để đưa đến diệt. Cho nên Đức Phật mới tuyên thuyết như vậy. Ví như nước biển chỉ duy có một vị mặn, đạo ta cũng vậy, chỉ duy có một vị giải thoát. Thế thì thiên kinh vạn quyển của Đức Phật nó là căn cơ của vô lượng chúng sinh. Thành ra Đức Phật tùy theo căn tính của chúng sinh mà thuyết pháp. Giống như bây giờ cái nền y khoa, có thuốc tim, có thuốc bao tử, có thuốc phổi, có thuốc thận, có thuốc gan, có thuốc cảm mạo, có thuốc nhức răng, vân vân, đủ thứ thuốc đó đều là để trị đủ thứ bệnh. Nhưng mà chẳng may trong một cái dịp nào đó ở một cái khu vực họ bị một cái bệnh dịch, và họ chỉ dùng, giống bây giờ bệnh cúm gia cầm đi, họ chỉ dùng cái thuốc mà trị flu đó, trị cái cúm gia cầm đó. Xong rồi họ nói rằng thuốc đó là thuốc hay nhất, cần nhất, và họ tiêu diệt hết tất cả mấy thuốc tim, thuốc phổi, thuốc gan đi. Họ chỉ lưu hành và chỉ bán có mỗi cái thuốc cúng chỉ gia cầm. Họ nói là hợp thời, họ nói là hợp bệnh, tức là nói theo Phật pháp là hợp căn cơ. Họ nói hợp thời, hợp bệnh, cho nên chỉ giữ cái thuốc đó thôi, còn mọi thuốc kia vứt hết. Thì như thế họ là người trí hay là người ngu? Thuốc nào cũng phải giữ hết, dù là lúc chưa cần, nhưng mà phải giữ hết. Không phải chỉ thấy trước mắt mà không thấy xa, hiểu rộng việc của ngàn năm hay là của trăm năm. Rằng là vì lợi ích cho nhất thiết chúng sinh, vì lợi ích cho nhất thiết căn tính của chúng sinh mà chúng ta phát tâm gìn giữ tất cả kinh điển của Đức Phật. Và chúng ta phát tâm gìn giữ tam bảo, mà chúng ta không có thể nào hồ đồ đến độ rằng là nói rằng bây giờ nó là cái đang còn dịch sát hoặc là dịch cúm gia cầm đi, cho nên chỉ uống cái thuốc đó thôi và chỉ cần cái thuốc đó thôi, cho nên nhà thương dẹp hết, vứt hết để chỗ chứa một thứ thuốc thôi, còn bao nhiêu thứ thuốc dẹp hết, mà lý luận rằng đó là hợp bệnh của thời đại và chữa bệnh của thời đại, rồi tiêu diệt mọi thứ thuốc khác. Rồi đến cái lúc thời nào nó cũng có chuyển biến, rồi đến một cái lúc nào đó cần tới những cái thứ thuốc kia thì bó tay rồi, vứt hết rồi. Cho nên đương nhiên mình cũng phải hiểu đến cái tinh thần là cái công đức của cái sự duy trì pháp bảo kinh điển, duy trì nó bằng duy trì những bộ kinh bằng chữ như vậy, bằng sách như vậy, và duy trì bằng ý nghĩa là chính mình thực hành, chính mình thực tập hành những cái kinh điển nói trên đó. Kinh điển đó không còn là chữ, không còn là sách, mà là chính hành động của chúng ta là kinh điển. Chính những hành động mà độ sinh, chính những hành động mà gọi là trì trai giữ giới, chính những hành động tu tập, chính những hành động hy sinh về chúng sinh, đó là kinh điển của chư Phật. Chứ kinh điển không hẳn chỉ là giấy và chữ. Nhưng cái kinh điển giấy và chữ này cũng cần phải duy trì cho đời sau. Cho đời sau họ chiếu theo đây là một cái bản đồ, cũng như con đường mình đi. Không phải là cái tờ bản đồ, nhưng cần phải có tờ bản đồ mình mới biết được con đường mình đi. Kinh điển cũng vậy. Kinh điển chính là ý nghĩ, tư tưởng, hành động của mình. Nhưng phải cần có những cái quyển như vậy, mình mới phát sinh được những tư tưởng và hành động nói trên. Cho nên vì vậy kinh điển nó có hai loại. Rồi thì mình biết rằng là cái vấn đề mà duy trì của Tam Bảo thì đương nhiên rằng là hàng ngũ Phật tử khó duy trì, bởi vì họ chỉ duy trì gia đình được thôi. Thế bây giờ có những người phải từ bỏ gia đình đi thì mới duy trì được chùa chiền. Còn những người mà khi mình chấp nhận rằng là mình cần phải có một cái mái ấm của gia đình thì đương nhiên là mình đổi cái mà cả đời mình nó tận tụy, nỗ lực, lao lực để duy trì cái mái ấm của gia đình của mình hết thì giờ rồi. Thế thì phải có những người bỏ hết những cái thì giờ đó, tức là bỏ hết cái sự gia đình đó, thì những người đó mới có thể duy trì được cái đạo tràng. Thành ra mình nên ủng hộ đạo tràng, giúp đỡ để cho những cái đạo tràng nói trên đó, đó được trường tồn cho con cháu của mình nữa. Mình không phải là khi tu mình chỉ nghĩ có cá nhân tôi, mình khi tu mình chỉ nghĩ rằng là tôi cần quyển kinh đó, mình khi tu mình cần chỉ nghĩ là tôi chỉ cần phạm vi đó, mà khi mình tu mình phải nghĩ về là mọi người cần cái gì, đó là đại thừa. Còn phàm phu thì chỉ biết có tôi mà thôi, cho nên tôi chỉ cần kinh A Di Đà thôi, bao nhiêu kinh khác tôi không cần, tôi không in, tôi không ấn tống, tôi không tụng, tôi không đụng tới. Đó là tư tưởng của phàm phu. Còn tư tưởng của đại thừa Bồ Tát rằng là vì lợi ích của nhất thiết mà tôi duy trì cái lợi ích cho nhất thiết, không phải tôi chỉ duy trì cái cho tôi và tôi duy trì cái cho hết thảy chúng sinh. Đó là tư tưởng của đại thừa Bồ Tát Đạo. Và chúng ta đây là người học Bồ Tát Đạo, chúng ta tu theo Đức Phật A Di Đà cầu lên vãng sinh là để thành Phật độ sinh, không phải để cho cá nhân mình. Cho nên ngay khi mình muốn đến với Đức Phật A Di Đà, mình đã đi ngược lại với tinh thần của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà lập thế giới tịnh độ là vì nhất thiết chúng sinh, không phải vì Ngài. Nhưng mà chúng ta lên đó là chỉ vì chúng ta, chứ không phải vì bất kỳ một người nào. Vậy thì tâm của chúng ta với tâm của Đức Phật A Di Đà có tương ứng không? Không. Bởi vì mình chỉ biết có mình, trong khi A Di Đà biết nhất thiết chúng sinh. Tâm mình và tâm A Di Đà là như ngày và đêm. Ngày và đêm có gặp nhau được không? Không. Tâm của mình và tâm A Di Đà giống như nước và lửa. Nước và lửa có hòa hợp với nhau được không? Không. Vậy làm sao mình có duyên gặp A Di Đà được? Cho nên trong kinh thì khi nào cũng nói đến cái vấn đề gọi rằng là phát Bồ Đề Tâm, khi nào cũng lẽ là gọi rằng là khuyến khích mình hay là chỉ bảo mình trên cái vấn đề nói trên đó là phát tâm. Và bây giờ tôi xin đọc cho chúng ta nghe rằng là Đức Thế Tôn nói rằng là nếu mà chúng ta muốn sinh về thế giới phương Tây chúng ta phải làm gì. Lắng nghe nhá. Đó, lắng nghe và yêu cầu lắng nghe cho thật kỹ và ghi nhớ trong lòng thì không có bị lạc, không có bị lạc vào tà thuyết. Này A Nan, Đức Phật nói đấy, chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sinh về cõi nước Cực Lạc có ba bậc thượng phẩm, bậc cao nhất là những người xuất gia lìa tham dục làm sa môn phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề, nhớ nhà hạng thượng phẩm phát tâm bồ đề, chuyên tâm niệm A Di Đà làm các công đức, làm các công đức nguyện sinh về cõi đó. Những chúng sinh này khi mạng chung, A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng hiện đến trước mặt và người ấy liền theo Đức Phật sinh về cõi đó, tự nhiên hóa sinh trong hoa sen bảy báu, trí tuệ sống mãnh thần thông tự tại. Hàng cao nhất pháp Bồ Đề Tâm xuất gia ở Sa Môn. Hàng thứ hai, này A Nan, có chúng sinh hàng chung đó là những người tuy không làm Sa Môn, tức là tuy không xuất gia giống như hàng cư sĩ chúng ta, nhưng làm nhiều công đức, nhưng làm nhiều công đức phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là pháp Bồ Đề Tâm, làm nhiều công đức chuyên tâm niệm A Di Đà, tuy đã làm nhiều công đức giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tượng, cúng dường treo phan đốt đèn, dâng cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng nguyện sinh về Cực Lạc. Khi mạng chung được hóa thân của Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang minh, cùng với đại chúng vây quanh nhiếp thọ và tiếp dẫn người đó hóa sinh về cõi nước Cực Lạc ở bậc bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề, công đức trí tuệ sẽ được như bậc thượng phẩm. Hàng hạ phẩm, hàng thấp nhất là những người giả sử không làm được các công đức nhiều, nhưng cũng phát tâm vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm A Di Đà, vui mừng tin sâu không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sinh về cõi Cực Lạc. Người này mạng chung mộng thấy Đức Phật cũng cũng được vãng sinh, tức là yếu kém hơn. Bây giờ nghe đây, hàng hạ phẩm yếu kém nhất là người này không thể làm được nhiều công đức, nhưng cũng có phát tâm vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật, vui mừng tin sâu không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sinh cõi Cực Lạc. Người này mạng chung nằm mơ thấy Phật là mộng thấy Phật cũng được vãng sinh. Thế thôi, không làm được nhiều công đức. Nghe Đức Phật dạy, hạng chung là những người tuy không xuất gia làm Sa Môn, nhưng hạng này làm nhiều công đức phát tâm vô thượng Bồ Đề. Hạng chung, hạng thượng là những người xuất gia lìa tham dục làm Sa Môn phát tâm Bồ Đề, làm các công đức chuyên niệm Đức Phật A Di Đà, nguyện sinh về cõi đó. Những chúng sinh này khi mạng chung được Đức Phật và chư thánh chúng vây quanh tiếp dẫn. Hạng chung á, thì thấy hóa Phật xuất hiện chứ không phải chân Phật. Hạng thượng á, thì chân Phật. Hạng chung thì hóa Phật. Hạng hạ thì chỉ nằm mơ thấy Phật thôi, không thấy được hóa Phật nữa. Đó là nghe cho kỹ để đừng có mơ hồ mà nghe những cái nhảm. Tức là những người giả sử không hay làm các công đức, không hay là không thường làm các công đức, nhưng cũng có phát tâm vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì cả ba hạng đó đều phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, chẳng có hạng nào mà không cần phát tâm Bồ Đề. Giống như những lời đồn đãi ngày nay nói rằng chỉ cần niệm A Di Đà, không cần làm công đức, không cần phát tâm Bồ Đề vẫn vãng sinh. Trong kinh nó không có câu đó. Câu đó là ngoại kinh, câu đó là tà kinh. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ không hề có câu đó. Quý vị thử mở ra đọc. Và Đức Phật có nói ba cái mà tôi vừa mới đọc cho nghe, ba hạng được vãng sinh. Hạng thứ nhất là Phật đích thân cùng với thánh chúng tiếp dẫn. Hạng thứ hai là hóa Phật chứ không phải là chân Phật. Hạng thứ ba là chỉ nằm mơ thấy Phật thôi và cũng được vãng sinh, chẳng có Phật nào đón hết. Là hàng không thường làm các công đức. Thế thì tại sao lại nói là không làm gì cả, chỉ cần niệm Phật là vãng sinh Tây Phương? Trong kinh không bao giờ nói chuyện đó hết. Tôi mấy chục năm trời, từ cái hồi mà tôi ra đến hải ngoại đến giờ, từ năm 82 đó, cho đến năm nay là năm 13, thì có thể kể ra rằng là bao nhiêu năm rồi, năm 1992, 2002, 2012, 31 năm. 31 năm tôi làm giảng sư ở hải ngoại, khắp Âu Châu cộng với lại khắp Bắc Mỹ. Và dĩ nhiên rằng là tôi đã đọc và tụng cái kinh này biết bao nhiêu lần. Và tôi lấy làm lạ là không hiểu cái tà thuyết kia từ đâu sinh ra, là nói rằng không cần làm gì hết, chỉ cần niệm thôi là được vãng sinh. Tôi chưa từng thấy một kinh nào nói như thế. Và họ nói không cần làm gì hết, có thể niệm Phật không thôi vẫn vãng sinh với điều kiện như thế này. Để tôi giải thích cho rõ ràng. Cái tà thuyết bây giờ nói rằng là mình cứ niệm Phật thôi, tâm mình làm sao cũng vậy mình vãng sinh. Giả sử như một người làm nghề đồ tể thì cứ tiếp tục làm đồ tể, người niệm Phật thôi người sẽ vãng sinh. Một người làm gái cứ tiếp tục làm gái và niệm Phật thôi cũng vãng sinh. Nói thẳng là như vậy. Một kẻ ăn trộm cứ việc ăn trộm nhưng mà niệm Phật thôi rồi cũng vãng sinh. Đó. Và điều này thì tôi chính xác là tôi rất là am tường và hiểu biết, bởi vì tôi cũng nghiên cứu rất nhiều. Đó là tịnh độ chân tông của Nhật Bản do Thân Loan sáng lập. Lý luận như vậy đấy. Có nghĩa rằng là anh làm ác anh cứ việc làm ác, anh cần thay đổi, anh chỉ cần niệm Phật thôi là anh vãng sinh. Nhưng tôi có thể chứng minh điều đó sai lầm. Là bởi cái lý lẽ rằng là nếu một người ác họ niệm Phật, nhờ họ niệm Phật mà họ thay đổi cái tâm ác, họ phóng hạ đồ đạo thì họ đương địa thành Phật. Nếu họ niệm Phật mà họ ném cái tâm tham sân si xuống thì niệm Phật nó giúp cho họ thành Phật. Nhưng nếu họ niệm Phật mà tham sân si vẫn ổn định, vẫn phát triển theo ngày tháng ở trong thân tâm của họ, thì niệm Phật đó không có một chút lực nào cả. Thì cái Phật mà họ niệm đó không thay đổi nổi nghiệp của họ, không lay chuyển được tâm tư của họ, tức là không thể nào chuyển được nghiệp của họ. Ngay hiện tại chuyển không nổi nghiệp của họ, thì cái nghiệp của họ khi phát tác trong tương lai cũng chuyển không được. Cho nên khi cái nghiệp của họ phát tác trong tương lai, có nghĩa là họ bắt đầu thấy địa ngục, thì liệu cái niệm Phật đó có chuyển nổi địa ngục thành tịnh độ hay không? Nếu chuyển nổi, tại sao không chuyển ngay bây giờ? Tại sao không làm cho người đó chuyển ngay cái tâm sát sinh trở thành tâm phóng sinh? Tại sao không chuyển cho người đó trở thành một cái tâm từ ác trở thành thiện? Chúng ta suy nghĩ coi. Cho nên nếu một cái niệm Phật hiện tại mà không chuyển nổi tâm mình á, đồng nghĩa với nó không chuyển nghiệp của mình. Nó không chuyển nổi nghiệp của mình, vậy thì nghiệp của mình hiện ra nó cũng chuyển không được thôi. Mà nghiệp của mình hiện ra thì mình gặp quả báo là địa ngục. Thì lúc đó nó cũng đâu có chuyển thành tịnh độ nổi đâu. Thì mình vẫn xuống địa ngục trước. Chứ sao nói rằng là mình cứ tiếp tục làm ác, mình cứ tiếp tục làm gì đó, chỉ cần mình niệm Phật thôi. Có một anh ninja, ở đây mọi người hiểu cái từ ninja. Có một anh ninja tới hỏi Ngài Pháp Nhiên. Ngài Pháp Nhiên là thầy của Thân Loan, là tổ khai tông lên tịnh độ tông của Nhật Bản. Hỏi Ngài Pháp Nhiên rằng, thưa Ngài, nghề của tôi đó là nghề giết mướn. Tức là ai mướn anh ta là anh ta giết, là sát thủ. Mà cái nghề nghiệp của tôi là nghề sát thủ. Bây giờ tôi bỏ cái nghề này đi á, tôi biết lấy gì để sống? Mà nếu tôi không bỏ cái nghề này đi thì cái cơ hội được cứu vớt tôi thoát ra khỏi những cái nghiệp báo đó không có. Vậy tôi phải làm sao? Pháp Nhiên đáp là, anh cứ việc sát thủ, nhưng mà anh niệm A Di Đà đi. Thế lúc anh chết anh sẽ được vãng sinh và anh thoát quả báo. Anh kia nghe xong mừng rỡ, quy y. Nhưng tôi thì không tin. Tôi thì nhất định không tin, bởi tôi có đầu não chứ không phải tôi không có trí óc. Bởi vì á, như Đức Phật khi mà ương quật ma la mà xách dao đi rửa chén Đức Phật, thì Ngài giáo hóa cho ương quật ma la. Và sau khi ương quật ma la được giáo hóa, được Phật giáo hóa, ương quật ma la trở thành một cái người để nhất nhẫn nhục. Khi trở về thành phố, ương quật bị người ta ném đá, bị người ta khạc nhổ, phun đàn dãi vào trong người. Bây giờ không ai dám xiết ương quật ma la, là bởi vì là ương quật ma la ngày hôm nay là một sa môn đệ tử của Đức Phật. Nhưng cái tâm thù hận của con người vẫn còn, cho nên người ta phí nhổ, người ta trà đạp. Nhưng ương quật ma la không hề sân hận, chịu đựng hết. Thì Đức Phật khi mà ương quật ma la quy y với Đức Phật được cứu, là khi quy y với Đức Phật thì ương quật ma la thay đổi 100%. Đó là quy y. Còn nếu bây giờ một người nào đó mở miệng ra nói rằng là giờ tôi không quy y với Tăng Bảo, tôi chỉ quy y với Đức Phật A-di-đà, thế thì quý vị quy y với Đức Phật A-di-đà rồi, quý vị có giống A-di-đà không? Nếu quý vị giống A-di-đà thì tôi chấp nhận là quý vị quy y với Đức Phật A-di-đà. Còn nếu quý vị quy y với Đức Phật A-di-đà, quý vị vẫn chứng nào tật nấy thì là quý vị quy y với quý vị. Để tôi giải thích. Người ta tuy quy y với Phật, nhưng mà ít ai thật sự quy y với Phật, người ta quy y với người ta. Suy nghĩ đi, mình y vào gì mà nói? Y vào tôi. Mình y vào gì mà tư tưởng? Y vào tôi. Mình y vào gì đó mà làm việc? Y vào tôi. Đúng chưa? Mình y vào mình 100%. Mình y Phật hồi nào? Rồi mình quy về đâu? Cái gì cũng quy về tôi hết. Nói bây giờ mà tôi cúng dĩa trái cây này á, tôi cũng quy cái phước đó về tôi. Nói tôi thả một con cá tôi cũng quy về tôi. Nói tôi làm một cái gì đó tôi cũng quy về tôi. Tôi cũng quy về tôi. Tôi y tôi mà tôi làm, rồi tôi quy mọi sự về tôi. Tôi quy y tôi chứ tôi quy y Phật bao giờ? Nếu tôi quy y Phật thì tôi hoàn toàn y vào Phật mà nói, y vào Phật mà làm, y vào Phật mà suy nghĩ. Tôi không còn y vào tôi nữa. Giả sử như tôi là sân si, nhưng mà ngày hôm nay tôi y vào Phật thì tôi không cho phép tôi sân si nữa. Bởi nếu tôi sân si là tôi y tôi chứ tôi không y Phật. Tôi quay về với cái gì? Tôi quay về với Phật Pháp và Tăng ở ngay nơi tôi. Tôi y vào Phật để tôi quay vào Phật ở nơi tự tâm của tôi. Giống như một người sinh viên y khoa, người này đến đại học y khoa, y vào cái vị giáo sư dạy để quay về với cái khả năng thuốc ở nơi mình, y vào cái vị kia để phát triển khả năng thuốc ở nơi mình. Mình quy y Đức Phật cũng vậy, mình y vào Phật để mình phát triển cái tính Phật ở nơi mình. Và khi tính Phật phát triển tốt nghiệp thì mình cũng trở thành một Đức Phật, giống như một sinh viên y khoa tốt nghiệp trở thành một bác sĩ. Quy y là như thế. Thế thì họ mở miệng và nói họ quy y với Đức Phật A-di-đà, mà họ có phóng hạ đủ đau không? Họ có chịu vì chúng sinh hay không? Chưa chi cái xu hướng của họ là vì họ thôi, là chỉ cần làm như vậy, không cần làm gì cho ai hết, chỉ cần niệm Phật cho mình và mình được vãng sinh, còn không cần phải làm cho ai hết, thích quá. Vậy thì cái thích quá của họ đó là cái thích là miễn phải phục vụ chúng sinh. Tâm như thế mà gọi là quy y Đức Phật A-di-đà sao? Hồ đồ vô cùng tận. Nếu quy y Đức Phật A-di-đà rồi á, thì đương nhiên là Đức Phật A-di-đà chuyên tiếp dẫn chúng sinh. Còn xin làm cánh tay của Ngài chuyên đi tiếp dẫn chúng sinh. Tiếp dẫn chúng sinh có nghĩa là hành Bồ Tát Đạo, tiếp dẫn người ta về với con đường của đạo và diệt. Đó là tiếp dẫn. Cho nên chúng ta lắng tai nghe kỹ này. Đức Phật trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật nói có ba hạng bố thí ba la mật đà. Hạng thấp nhất hạ phẩm, hạ phẩm bố thí ba la mật đa là đem tài sản của mình bố thí và phân phát cho những người nghèo khổ. Hạng trung phẩm là đem đồng mắt tay chân của mình bố thí cho chúng sinh. Nhớ hạng hạ phẩm là đem nhà cửa đất đai ruộng vườn tài sản tiền bạc của mình bố thí khắp cho mọi người không tiếc. Hạng trung phẩm bố thí ba la mật đa là đồng mắt xương tủy bố thí cho chúng sinh. Hạng trung phẩm nó còn gọi là thân cận bố thí ba la mật đa. Hạng hạ phẩm nó gọi là danh tự bố thí ba la mật đa. Thế còn hạng thượng phẩm thế nào gọi là đệ nhất bố thí ba la mật đa? Khuyên, chỉ bày, giải thích, khuyên mọi người phát Bồ Đề Tâm thể độ như thiết chúng sinh. Đó gọi là thượng phẩm bố thí ba la mật đa. Còn có một danh xưng gọi là chân thật bố thí ba la mật đa. Bởi vì mình cho tài sản, mình cứu được người ta, nhưng mà cứu ít thôi. Còn nếu mà mình khuyên những người khác mà phát tâm, phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Đề là giác. Giác là gì? Giác là Phật. Thành ra Bồ Đề Tâm không gì khác hơn là Phật Tâm. Chúng ta xưa nay chỉ có biết phát cái ngã tâm, một cái ngã tâm đầy tham sân si. Khi sau khi chúng ta quy Phật thì chúng ta phát triển Phật Tâm, y vào Phật Tâm mà nói năng hành động, suy nghĩ. Thì vậy mới gọi là quy y. Thành ra khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm thì vô số chúng sinh được nhờ. Khi chúng ta bày cho một người nào đó phát Bồ Đề Tâm thì người đó sẽ là đại thí chủ, khiến cho vô lượng người được nhờ. Nói ví dụ bây giờ tôi có phát tiền tài cho tất cả mọi người ở đây, đương nhiên, hay là tôi phát mắt, phát mũi, phát tim gan cho mọi người ở đây cũng không bằng lòng. Nếu tôi có thể giải thích rõ ràng và nếu mọi người có thể hiểu và phát được cái tâm Phật nói trên đó thì mỗi người ở đây sẽ độ vô số người. Mỗi người độ vô số, trong bấy nhiêu đây người sẽ độ bấy nhiêu vô số lần người. Thành ra tôi cho một người cái Bồ Đề Tâm, người đó sẽ cứu vô số người. Như vậy là tôi gián tiếp cứu vô số người qua cái người này. Do đó đệ nhất bố thí ba la mật, gọi là chân thật bố thí ba la mật, đó chính là phát Bồ Đề Tâm, khuyên hóa và phát Bồ Đề Tâm. Thế thì khi quy y với Phật thì phải như thế. Tôi không dễ bị lừa, bởi vì ít ra tôi cũng là giảng sư, ít ra tôi cũng 44 năm học đạo và nghiên cứu. Cho nên một người nào nói với tôi rằng là tôi chỉ cần quy với Đức Phật A Di Đà thì tôi biết người đó là người dối trá, hay là người ngu ngốc, hay là người nói thật. Nếu một người nào quy Đức Phật A Di Đà thật thì tôi thấy người đó mọi việc làm, mọi lời nói đều lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh. Tôi biết người đó nói thiệt, người đó quy y Đức Phật A Di Đà. Còn nếu mà tôi thấy rằng người đó nói tôi quy y Đức Phật A Di Đà, cho nên tôi không cần quy y tăng, quy y pháp, quy y Phật nào khác, tôi cũng không cần đối kinh điển nào hết, tôi biết người đó là một người tay sai của ma vương, nếu người đó đi tuyên truyền. Còn người đó là người nạn nhân của ma vương, nếu người đó âm thầm nghe theo. Và như vậy thì tôi yêu cầu mọi người chúng ta đây cố gắng suy nghĩ như vậy. Một người quy y Đức Phật A Di Đà, người đó chuyên tiếp dẫn chúng sinh. Và nhớ nha, ở trên cõi Tây Phương đó, tất cả thánh chúng không làm chuyện gì khác ngoài chuyện tiếp dẫn chúng sinh. Còn không có làm cái gì, việc gì khác hết. Tiếp dẫn chúng sinh, ở đó không có ban hành đường, không có ban trật tự. Ở đó đâu có du côn, du kề đâu mà có ban trật tự. Ở đó không có ban hành đường, không có ban chay soạn. Bởi vì tưởng thực, là thực lai, tưởng y đáo. Thành ra không cần có tất cả những cái ban như vậy. Ở đó chỉ có một ban thôi, thuần nhất một ban thôi. Ban đó là ban tiếp dẫn chúng sinh. Và nếu chúng ta quy y Phật A Di Đà thật mà chúng ta không tiếp dẫn, vậy thì chúng ta nói dối, nói láo. Mà nếu không phải là nói dối, nói láo hay là nói điều thì là tay sai của ma vương trà trộn vào hàng ngũ của đạo Phật để tuyên truyền những thứ tiêu diệt Phật pháp bằng cách hủy diệt chùa chiền, hủy diệt tam bảo, hủy diệt kinh điển. Tại sao? Tại vì chỉ cần niệm Phật thôi, cái nên kinh điển bỏ hết. Và cái, những cái giáo lý thâm sâu vi diệu của kinh Pháp Hoa, của kinh Hoa Nghiêm, của kinh Viên Sát, của kinh Duy Ma vân vân, chẳng còn một người nào biết được hết. Một người đệ tử Phật thì chỉ biết có bao nhiêu đó thôi à. Cho nên có một thầy kể cho tôi nghe, thầy Việt Nam mình thấy mới đi qua bên Ấn Độ, thấy mới học đạo với lại mấy vị Geshe Tây Tạng. Thì mấy vị kia thấy là người Việt Nam thì mới hỏi thấy rằng là người Việt Nam của thầy đó tu hành đó thì tu như thế nào. Thì thấy mới đáp rằng là tu hành đó là tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy kia bảo đâu bây giờ thầy làm thử tôi xem. Thế ngồi tới niệm Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật. Thầy kia bảo rồi sao nữa. Thế nói hết rồi, vậy thôi. Cái thầy kia bảo sao tu kỳ vậy, Phật giáo khác còn phải nói rằng là sao kỳ vậy. Không lẽ Phật giáo Việt Nam sau này chỉ biết như vậy thôi, còn không còn ý nghĩa gì nữa hết à. Vậy là làm sao mà truyền bá được cái tinh thần đó đến những cái dân mà nó có tư tưởng khoa học tiến bộ. Nó phải có giáo lý thăng hoa chứ. Thì đó là những cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải tư duy và suy nghĩ cẩn thận. Cho nên khi một người nói rằng là tôi chỉ cần niệm Phật là tôi đủ để vãng sinh, với điều kiện khi tôi niệm Phật như là hôm trước tôi có giảng, hôm thứ sáu tôi có giảng cái bài gọi là niệm Phật vô biệt niệm, tức là niệm Phật mà không còn có một cái niệm gì khác nữa. Có nghĩa là niệm của mình là Phật, Phật là niệm của mình. Mà khi Phật là niệm của mình thì có nghĩa là Phật niệm là niệm của mình. Mà Phật niệm là Phật niệm nhất thiết chúng sinh, độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình với Đức Phật A Di Đà không còn là hai, thì mình chỉ thấy cái niệm của Đức Phật A Di Đà, niệm đó là vì nhất thiết chúng sinh. Cho nên một niệm niệm Phật thì tự nhiên cái tâm vì nhất thiết chúng sinh của mình nó hiện ra. Và mình sẽ có khả năng phục vụ chúng sinh, cứu hộ chúng sinh. Niệm Phật như thế, đúng. Chỉ cần niệm Phật như thế, chỉ cần niệm Phật như thế, vãng sinh thị phương, đúng. Đúng. Còn nếu mà chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật không thôi mà tâm vẫn tham sân si, mà giống như một bà cụ mà ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chuyện thật đó, tôi chứng kiến. Hồi đó tôi còn trẻ, còn nhỏ, thì tụi con cháu trong nhà con nít nó chạy, nó nhảy, nó la, nó khó, còn bán người gõ mõ tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó ồn quá, nó nhảy, nó chạy, nó Nam Mô A Di Đà Phật. Bà mà niệm Phật xong tụi bay chết với bà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cái thật đấy. Đấy là cái chuyện nghĩa là gọi là thật nó như thế. Cho nên niệm Phật nhưng mà vẫn có những cái tạp niệm xen vào. Rồi cũng giống như hôm qua mà tôi nói vậy đó. Người ta niệm Phật mà tạp niệm rất là nhiều, như là Nam Mô A Di Đà Phật đó. Sĩ tử đi thi đến chùa thắp nhang cầu nguyện rất là đông ở Việt Nam, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, cầu cho con thi đậu. Đâu có dính dáng tới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Nam bảo tôi đâu phải giám khảo đâu. Rồi có nhiều cặp trai trẻ đôi lứa kéo đến đốt nhang, cả cặp nam nữ đó đứng đối xếp Phật thành tâm cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sao cho con cưới được người con thương. Đức Phật bảo tôi đâu phải là ông Mai đâu. Thành ra người ta niệm Phật như vậy nhiều lắm. Khi người ta bệnh, Đức Phật chuẩn bị đi tiếp dẫn, nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, xin cho con hết bệnh đừng chết. Đức Phật thắng lại và đi ngược trở về thế giới phương Tây. Thế là niệm Phật như thế mà ta nói ta quy Phật. Thực là hàm hồ, hồ đồ, phỉ báng Đức Phật. Bởi vì mình xưng mình là hàng quy với Đức Phật mà mình như vậy đó, thì mình bôi lọ ông thầy của mình còn gì. Thành ra do đó thì mình cũng phải hiểu một cái vấn đề là niệm, chỉ cần niệm Phật cũng được vãng sinh, với điều kiện như tôi nói là khi mình niệm Phật đó, là Phật ngay ở nơi mình. Ở đây tôi cũng xin dẫn dụ lời của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư là tổ thứ 12 của Tịnh Độ. Tôi không có trích dẫn một vị cao tăng nào, tôi chỉ trích dẫn toàn tổ của sư của Tịnh Độ để tôi làm chứng thôi. Đó. Ngài Triệt Ngộ nói như vậy. Khi quý vị niệm Phật, quý vị dùng tâm gì niệm? Đại đa số là dùng cái tâm bình thường này của mình niệm, tức là tâm tôi, tức là cái tâm không có Phật, tức là cái tâm chỉ có tham sân si. Cho nên tâm này nó niệm Phật nó vẫn còn sân si, cho nên bà mà niệm Phật xong rồi chúng mày chết với bà. Hoặc giả rằng câu chuyện này nó hơi gọi là chuyện khôi hài, nhưng mà nó cũng là một bài học. Là ông A đó chuyên niệm Phật không làm gì hết, và nói với ông B kia là ông làm mấy cái chuyện này chuyện nọ đó là tạm, chỉ có lo niệm Phật thôi, còn lo mà đi bố thí phóng sinh, lo mà làm mấy cái chuyện đó là tạm hành, ở đây tôi chỉ lo chính hành là niệm Phật. Thì cái ông B nghe vậy, một bữa ông A đang còn ngồi công phu niệm Phật Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, ông B cũng ngồi xuống cạnh ông A, Nam Mô A, Nam Mô A, Nam Mô A, Nam Mô A, chỉ cần 10 tiếng thôi, đúng rồi, nãi trí thập niệm, đúng thập niệm thôi là ông này sân si. Ông này mới mở mắt ra mới nói rằng là tôi nợ nần gì ông mà ông ngồi kế bên tôi cứ réo tên tôi hoài vậy. Ông nghe bảo vậy chứ Đức Phật nợ nần gì ông mà càng ngày ông ngồi ông réo tên Phật vậy. Mà tôi réo tên ông mới có 10 tiếng sân si mà ông réo Phật cả ngày, tôi không biết rằng là Phật phiền cái độ nào đây. Như thế thì mình phải hiểu rằng là niệm Phật phải là niệm như thế nào, mà niệm mà nếu chỉ réo không như thế thì không là ích gì. Niệm tích khô cổ đến sát cổ cũng vô ích, không có một hiệu quả nào hết. Tại vì rõ ràng công phu mình niệm Phật cả ngày không hề thay đổi tâm tính của mình, không hề biến một cái tâm ích kỷ vì ngã trở thành một cái tâm vì nhất thiết chúng sinh và bảo hộ Phật Pháp. Tâm đó của mình chưa bao giờ xuất hiện sau một thời gian dài mình niệm Phật, chứng tỏ sau một thời gian dài niệm Phật đó của mình đều sai. Cho nên là Triển Mộ mới nói dùng tâm gì niệm. Cái tâm mà chúng sinh niệm đó không hề làm thay đổi mình, cho nên thay đổi nghiệp của mình được, và cũng không cứu độ chúng sinh được. Cho nên Ngài Triển Mộ giải thích cho mình, hãy nói hãy đem cái tâm có Phật ra niệm. Cái tâm nào mà có Phật ở trong đó là đem ra niệm. Tâm có Phật là tâm nào? Bồ đề tâm. Tâm có Phật là Phật tâm. Phật tâm là giác tâm, giác tâm là bồ đề. Đem bồ đề tâm ra mà niệm. Niệm Phật nào? Niệm cái Phật có sẵn trong tâm. Có nghĩa mang cái tâm mà có sẵn Phật ra niệm. Niệm Phật nào có sẵn trong tâm. Để làm gì vậy? Để cho tâm ý và Phật thành một, tức tâm tức Phật. Và phải hiểu là Đức Phật A-di-đà là Phật ở trong tâm của mình đấy. Thì khi mà tâm của mình tức Phật A-di-đà thì mình trở thành hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Khi mình trở thành hóa thân của Đức Phật A-di-đà thì mình với A-di-đà không hai. Và khi mình với A-di-đà không hai thì mình sẽ hiên ngang vô cùng vào cảnh giới cực lạc. Giống như câu chuyện hôm qua tôi kể về Thánh Francisco của Thiên Chúa Giáo. Thì sẽ hiên ngang lắm. Thực sự mà nói á, thì thế giới cực lạc đúng vậy, không có chỗ cho hai, chỉ có chỗ cho một thôi. Thành ra tất cả những người hóa thân của Đức Phật A-di-đà thì mới đến được cái cảnh giới nơi trên đó. Còn nếu không thì nằm ở trong hoa sen sáu kiếp, 12 tiểu kiếp của hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh, hoặc rớt về thái sinh. 500 năm không thấy Phật, không nghe Pháp, dù được hưởng những cảnh sung sướng như ở cõi trời, nhưng không được nghe Pháp và không được thấy Phật. Đó là trong kinh Vô Lượng Thọ Kinh diễn tả. Thành do đó, một khi mình niệm Phật, mình phải hiểu một vấn đề. Mình niệm Phật là làm thế nào để trong tâm mình có Phật. Trong tâm mình có Phật thì thân của mình thành thân Phật. Tâm sao thì thân vậy. Tâm ma thì thân cũng ma, mà tâm Phật thì thân cũng Phật. Một tâm này nó chuyển đổi từ phàm phu thành Phật là chuyển từ tâm, không phải chuyển từ khẩu. Nhớ nhá, chỉ khẩu thôi mà tâm không thay đổi, người ta nói khẩu Phật tâm xà. Cho nên nếu những người mà tin rằng là mình chỉ niệm Phật không cần làm gì hết là những người khẩu Phật tâm xà. Còn khẩu niệm Phật là để cho tâm Phật phát triển, để cho tâm Phật sinh, cho nên mới nói niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, chứ không nói niệm Phật cho đến đó, răng lưỡi không lộn xộn, mà nói là niệm Phật cho đến độ nhất tâm bất loạn. Vì vậy tôi mong rằng là mọi người có mặt ở đây hiểu rõ những cái thuyết như vậy, để mình có thể phản ứng lại với những cái ngụy thuyết hay là tà thuyết mà tôi vừa mới kể, rằng nói rằng không cần làm gì hết, chỉ cần niệm Phật không cần thay đổi đời sống. Tịnh độ chân tông nói rằng chính nhân ác cơ, nghĩa là cái mà gọi là chính cơ đó là cái hạng ác nhân, là bởi cái lý lẽ rằng là cái tịnh độ chân tông của Nhật Bản do Thân Loan sáng lập đó, chủ trương rằng Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn là tiếp dẫn người ác, còn người thiện thì từ nó được rồi thì cắt cớ gì phải tiếp dẫn nó. Đó là lời lý luận của Thân Loan. Cho nên vì như vậy nói thì kẻ ác đó là chính cơ để A Di Đà độ. Nói như Thân Loan như vậy nó thì hầu như là khuyến khích người ta nếu muốn được Đức Phật ưu tiên xét đơn thì cần phải làm ác. Còn nếu mình làm thiện thì cái đơn của mình nằm dưới đáy. Cho nên mình sẽ tìm cái cách làm cho cái đơn của mình lên trên đầu. Thành rõ rằng là ác nhân đó mới là chính cơ để được cứu. Nhưng mà không hiểu là Đức Phật A Di Đà là hàng nào ngài cũng cứu hết, chứ ngài đâu có phân biệt rằng là ác cứu trước thiện cứu sau, mà Đức Phật A Di Đà cứu hết. Thế thì bây giờ một người nói ví dụ, bây giờ ni sư trụ trì ở đây bây giờ tiếp dẫn khuyên dạy mọi người, rồi nói là phải khuyên dạy mấy người ác trước, thế thì mấy người tới chùa này thì mình không có tiếp, mình mải lo đi tìm mấy người cùng hung cực ác ở đầu đường xó chợ để mình cứu trước ư? Thế thì Đức Phật A Di Đà đó, thế thì theo Thân Loan đó, thế thì Đức Phật A Di Đà mỗi ngày thuyết pháp ở trên thế giới Cực Lạc, thuyết giác pháp cho hàng ác hay là thuyết pháp cho thánh chúng? Và nếu mà mỗi ngày Đức Phật A Di Đà đi thuyết pháp ở trên thế giới Cực Lạc cho toàn thánh chúng không, thì tại sao lại dám nói rằng là Đức Phật A Di Đà chỉ tiếp dẫn hàng ác là chính, mà không thấy Đức Phật A Di Đà thuyết pháp cho đám ác, mà chỉ thấy Đức Phật A Di Đà thuyết pháp cho toàn thánh chúng ở trên thế giới phương Tây? Anh đó là những cái lập luận nó có hơi gọi là ngụy biện, nó không có chính xác. Cho nên có lẽ mấy nhà học giả của Nhật Bản kết luận chúng là bởi vì rằng là Thân Loan đánh trúng vào tâm lý của đám đông, cho nên vì vậy tịnh độ chân tông của Thân Loan phát triển rất là mạnh, tại vì đánh trúng tâm lý của đám đông, không nói thật mà nói theo cái xu hướng mà thích tâm lý của con người. Thành ra vì vậy chúng ta cần phải hiểu biết. Cho nên vì vậy mà hôm nay tôi lại lặp lại một lần nữa là ngoài cái khóa giảng của khóa tu á, là tôi nói chúng ta khi nghe pháp, nghe giảng, nghe bất cứ cái gì, khoan hãy tin ngay, cần phải kiểm chứng. Dù cái người nói đó là có tiếng tăm đến mấy đi chăng nữa, có uy tín đến mấy chăng nữa, cũng khoan đã, cũng phải cần kiểm chứng. Và cái kiểm chứng qua kinh điển là chắc nhất. Đừng có kiểm chứng qua đám đông. Bởi vì người hồ đồ ở trên thế giới này đông hơn là người có trí. Là bởi vì sỏi đá luôn luôn nhiều hơn là kim cương. Cho nên đừng có tin vào cái gì đám đông, mà chỉ tin vào kinh điển thôi. Phàm mà nghe nói về Đức Phật A-di-đà như thế nào thì phải về kiểm chứng các kinh nói về Đức Phật A-di-đà, xem có điều đó hay không. Mà không nên cả tín để rồi lạc đường, lạc nẻo, cực lạc không thấy, thấy được có một nửa thôi, tức là không thấy được lạc, chỉ thấy được cực. Là cái kiếp sống sẽ cơ cực vô cùng. Thành ra do vì như thế đó thì khi tu hành phải cẩn thận. Rồi hai nữa, Đức Phật nói như vậy, một câu này quan trọng trong kinh Vô Lượng Thọ: Này A Nan, nếu có chúng sinh nào muốn hiện đời, muốn hiện đời thấy Đức Phật A Di Đà, phải phát tâm vô thượng bồ đề, tức là bồ đề tâm đấy, phải phát tâm vô thượng bồ đề, phải luôn nhớ nghĩ tới cõi nước cực lạc, tích chứa các căn lành, đem hồi hướng. Do thấy được Phật nên khi sinh về nước đó được bậc bất thối chuyển cho đến quả vô thượng bồ đề. Thì như vậy Đức Phật bảo A Nan, nếu người nào mà muốn ngay trong đời này thấy Đức Phật A Di Đà thì nên phát tâm vô thượng bồ đề, tức phát bồ đề tâm, tích chứa mọi cái căn lành, đem hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề. Thì người đó có thể thấy được Đức Phật A Di Đà. Ở đây thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề, cái nào là mình có thể thấy Đức Phật A Di Đà dưới hai dạng. Một dạng là mình thấy Ngài Hảo Tướng xuất hiện đối với mình. Một dạng đó là mình thấy được cái cảnh giới, cái độ sinh của Ngài, và mình có thể hành trì nó. Mà mình thấy cái cảnh giới của nó có nghĩa là như thế này, đó là cảnh giới mang tên là cực lạc. Lạc. Cho nên một khi mình niệm Phật mà nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, là một câu niệm Di Đà mà không có một cái niệm gì xen vào, thì dễ như là khẩy móng tay về sinh về cực lạc, tức là thấy được cực lạc. Thế thì một khi mà mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, niệm là mình niệm Phật là Ngài. Năng và sở. Năng là cái niệm, sở là chỗ được niệm. Thì năng niệm sở niệm, tính không tịch cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ. Thì cái cảm ứng đạo giao nó không thể nào mà nghĩ bàn được. Là bây giờ năng và sở là một, thành một. Thì bây giờ niệm của mình nó là A-di-đà. Mà A-di-đà, mà A-di-đà là niệm của mình. Ở đây là tôi phải song thủ. Thì khi A-di-đà là mình, thì khi mình chỉ thấy một vấn đề, không còn thấy có Ngài của mình, không thấy Ngài của mình nữa, mà chỉ thấy cái niệm của Ngài. Cái niệm của Ngài đó là niệm độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên từ dưng ra khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình thấy chỉ có một cái sự độ sinh. Và chỉ thấy một cái sự độ sinh thì tham sân si của mình trong lúc đó bị tận diệt. Giới định huệ của mình bây giờ nó sinh, không tham thì là giới, không sân thì định, mà không si nó thì huệ. Thì chỉ thấy sự độ sinh và công đức phát sinh. Và nhờ như vậy mà công đức hiển bày và công đức phát sinh. Thì khi công đức phát sinh, không tham, không sân, không si, thì không sợ, không ưu, không buồn. Có nỗi buồn nào mà ngoài cái chuyện tham đâu? Suy nghĩ đi, từ chỉ coi có nỗi buồn nào ngoài cái tham đâu. Chung quy mình buồn là chỉ tại vì tôi không như ý. Tôi không như ý là bởi vì không được như cái mong muốn của tôi, tức là cái tham của tôi mà tôi buồn. Cho nên cái nỗi buồn nào cũng không ngoài được cái tham. Cái nỗi phiền và phiền não và bất an nào cũng không ngoài được cái sân, tức là sự đấu tranh, sự giành giật, sự toan mưu toan tính toán để được mất sân. Thế bây giờ không sân không tham, chỉ có cái chuyện mà là cứu độ chúng sinh, mà không phải là cái chuyện hơn thua, thì đương nhiên là phải an lạc rồi. Thì tự dưng thân tâm nó an lạc vô bờ, công đức tràn đầy, là bởi vì chỉ có độ sinh và không có tham sân. Thì bây giờ giống như thế giới cực lạc là nước công đức thủy, cũng giống như rằng là mọi thứ an lạc ở trên đó tràn ngập ở trong thân tâm, thì tự nhiên thân tâm có niềm vị lạc. Thì bây giờ tâm mình với lại pháp thân của Đức Phật, tức là cái pháp của Đức Phật với lại thân của mình là một, thì thấy pháp thân còn cao cấp hơn là thấy hóa thân hay báo thân nhiều lắm. Thấy hóa thân hay báo thân thì mình với Đức Phật A Di Đà vẫn là hai, mà thấy pháp thân thì mình với A Di Đà là một. Mình không có tự thấy mình, tướng của mình, mình chỉ thấy được tâm tính và cái ý của mình phổ hiện ra ở bên ngoài thế gian, là hiện ra vui buồn, thích thương ghét gì đó. Chứ mà mình có thấy mình chỉ thấy được những cái về tâm tính của mình, còn mình cũng thấy tướng mình. Khi mình với Đức Phật A Di Đà hòa nhập, mình cũng thấy được hết mọi cái tâm tính, mọi cái hoàn cảnh, mọi cái an lạc của Đức Phật, của cảnh giới của Ngài. Cho nên vì vậy Ngài Triền Ngộ Đại Sư mới dạy mình rằng là mang cái tâm có Phật ra, niệm Đức Phật A Di Đà có sẵn trong tâm mình đấy, thì cái điều đó nó sẽ thành tựu, sẽ thành tựu vô cùng cho mình. Thế thì niệm Phật như thế thì khẳng định là chỉ niệm Phật thôi cũng vãng sinh. Nhưng cái người chỉ niệm Phật đó, khi mà họ niệm, mà họ niệm đến cái mức độ mà là niệm của họ là Phật, Phật là niệm của họ, thì tự dưng họ sẽ hành động tạo mọi công đức độ sinh. Tự dưng đó là niệm Phật phát sinh tác dụng, và niệm Phật đó cứu được mình, chuyển hóa được mình, chuyển hóa được thân tâm của mình, chuyển hóa được nghiệp của mình ngay hiện tại. Cho nên những cái nghiệp đó không còn có cơ hội để sinh ra trong tương lai. Cho nên cái nghiệp quả báo mà địa ngục của mình mất hẳn. Niệm Phật như thế mới giải thoát chứ. Mới là có nhân có quả, mới là có logic đàng hoàng, chứ đâu có nói càn rằng là cứ việc niệm Phật rồi là cứ việc rằng là làm đủ mọi cái chuyện khác mà chỉ cần niệm Phật thôi xong rồi thì vãng sinh Tây Phương. Làm gì có chuyện đó. Bởi vì niệm Phật mà cái nghiệp hiện tại này cải không được, thì cái nghiệp hiện tại cải không được thì tương lai cải cũng vẫn không được. Vậy thì khi tương lai nó xuống địa ngục thì cũng đâu có cải được đâu, thì vẫn xuống địa ngục thôi. Quá dễ hiểu mà tại sao không hiểu được. Cho nên hiện tại không thay đổi được thì cũng giống như giờ mình đi chữa bệnh, mà cái thuốc uống hiện tại không hữu hiệu, thì đương nhiên rằng là kéo dài nữa nó cũng vẫn không hữu hiệu, thì bác sĩ phải thay thuốc. Luôn luôn như vậy. Thế thì bây giờ đây mình niệm Phật mà không trị nổi cái bệnh tham sân si của mình, thế thì phải thay thuốc. Hiện tại Nam Mô A Di Đà Phật mà vẫn tham sân si thì tương lai cũng y hệt như vậy thôi. Vậy thì khi tương lai cái quả của tham sân si nó trổ ra, niệm Phật cũng không thay đổi được. Bởi vì khi niệm Phật nhân không diệt được, thì khi quả thành niệm Phật càng khó hơn. Càng khó hơn, nhớ như vậy. Cho nên tội thay cho những người nào mà tin vào những cái thuyết như thế và theo. Thì những người này nó lại bị một cái, thứ nhất là chắc chắn không được Phật cứu. Cái thứ hai lại còn giúp cho ma vương tạo nên cái cơ hội rằng là làm cho Phật pháp bị tận diệt, kinh điển nó bị lơ là, bị tận diệt ở thế gian, chùa chiền tam bảo đều vì vậy đó mà suy vi. Thành ra chung cục theo cái phương pháp niệm Phật nó đã vừa không được cứu mà còn thêm cả tội nữa. Do đó thì khi nào mình cũng phải hiểu một cách chính xác đó, mình hiểu rằng là niệm Phật như thế nào thì được giải thoát, thì có công đức. Do đó tôi nghĩ rằng là tôi cũng cần phải tóm tắt lại, tức là nhắc lại là chúng ta thấy rằng là trong cái ba cái hạng đó mà Đức Phật nói đó, Đức Phật nói rằng là những người mà hết lòng đó mà muốn sinh về cõi ấy có ba hạng, thì mình nhớ là hạng thứ nhất là hạng mà xuất gia phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật A Di Đà, làm mọi công đức nguyện sinh về cõi đó. Hàng này được Đức Phật A Di Đà chân thân cùng với chư thánh chúng tiếp dẫn. Hàng thứ hai là tuy không xuất gia nhưng làm mọi công đức phát Bồ Đề Tâm, đem tất cả mọi cái công đức làm được hồi hướng vãng sinh. Hàng này được hóa thân Phật tới tiếp đón. Hàng chót là hàng không làm được nhiều công đức, chứ không phải là không làm công đức trong kinh nói. Đó. Thế thì cái hàng thứ ba này là không thường làm các công đức nhưng cũng có phát Bồ Đề Tâm, đó là hàng thứ ba. Đó. Rồi chuyên tâm niệm A Di Đà, không chút nghi ngờ, tin sâu hết lòng nguyện sinh về cõi Cực Lạc. Người này lúc chết nằm mơ thấy Phật, rồi cũng được vãng sinh. Thì chúng ta nghe rõ như vậy, đây là kinh Vô Lượng Thọ nói. Bây giờ tôi bổ túc thêm là kinh Quán Vô Lượng Thọ nói. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói có ba hàng vãng sinh ba phẩm thượng trung hạ. Ba hàng đó, hàng thứ nhất là hàng mà hàng thứ nhất hết đó, là hàng phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, tụng trì kinh điển đại thừa, khuyến giáo tha nhân thượng phẩm. Không có nói chuyện rằng là xuất gia hay không, mà chỉ nói rằng là phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, tụng trì kinh điển đại thừa, khuyến giáo tha nhân thượng phẩm. Hàng trung phẩm là hàng quy tam bảo, mà bây giờ cái hàng kia nói không cần quy nhá, là đi ngược lại với kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quy tam bảo, thọ trì giới cấm, oai nghi không tổn, tức là không vi phạm vô oai nghi, trung phẩm. Hàng thứ ba hạ phẩm là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Rồi thì làm các việc lành, hồi hướng sinh Tây Phương Tịnh Độ. Đó là hàng hạ phẩm, ba hàng. Thì như thế mình thấy rõ ràng rằng là từ trong kinh Vô Lượng Thọ cho đến kinh Quán Vô Lượng Thọ đều nói đến cái chuyện trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói rằng là những cái người mà gọi rằng là phát tâm á, là đều rằng là làm mọi các công đức. Còn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, hàng trung phẩm có nói rõ rằng là quy tam bảo, thọ trì giới cấm, oai nghi vô tổn, nói rõ ràng. Thế mà ngày nay người ta đi ngược lại hết trơn, mà không hiểu người ta dựa vào đâu để người ta có thể lập luận như vậy, và để rồi người ta đi tuyên truyền cái pháp đó, mà không hiểu rằng là lấy căn cứ ở đâu mà trong cả hai kinh này để nói. Và bây giờ đến kinh thứ ba, là ba kinh này là ba kinh tiêu chuẩn cho A Di Đà Phật. Rồi kinh thứ ba là kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà thì Đức Phật có nói đến cái vấn đề rằng là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên tắc sinh bỉ quốc, là không thể nào dùng một chút ít thiểu thiện căn nhân duyên mà sinh được cõi nước đó. Tức là chút thiện căn là không được, phải đại thiện căn. Đại thiện căn là gì? Đại thiện căn là Bồ Đề Tâm, tâm độ nhất thiết chúng sinh, tâm đó là tâm thiện lớn nhất trong mọi tâm thiện. Như vậy thì cả ba kinh rõ ràng, không hề nói rằng là chỉ cần niệm A Di Đà, không cần làm gì hết. Dù cho cái nguyện 18 nó có được lập luận rằng là Đức Phật nói rằng người nào đó mà niệm danh hiệu của tôi, danh hiệu của con nhẫn đến 10 niệm cũng được vãng sinh Tây Phương, trừ những người phạm thủ ngũ nghịch và hủy báng chính pháp thì không được. Thế nhưng khi mà những luận điệu nói rằng là mình chỉ cần niệm Phật thôi, mình không cần chùa chiền, mình không cần tam bảo, mình không cần kinh điển gì hết, thì cái đó có phải phỉ báng chính pháp không? Nó rõ ràng là phỉ báng, mà như thế làm sao vãng sinh? Bởi vì rõ ràng nguyện thứ 18 nói rằng là người nào đó mà nghe đến danh hiệu của con đó, mà niệm cho đến 10 niệm đều được vãng sinh, trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và những người hủy báng chính pháp. Phạm tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật, chảy máu. Đó là năm tội ngũ nghịch, nó không vãng sinh nổi. Thế mà Tịnh Độ chân tông nói tội gì thì tội, những niệm Phật là vãng sinh ráo hết. Nhưng mà trong Quán Kinh thì nói như vậy rõ ràng, là khẳng định là trừ những hàng đó. Còn phì bán chính pháp là có nghĩa rằng là mình phì bán cả Bồ Đề Tâm, mình phì bán cả Chuyển Độ Sinh, mình phì bán hết mọi giáo lý của kinh điển. Nếu chỉ có niệm Phật rồi tất cả đều vãng sinh thì Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư của chúng ta đâu có quang phí 49 năm thuyết pháp. Thế Ngài chỉ giảng một pháp này thôi, xong rồi ai về nhà lấy tu. Tại sao Ngài phải lận đận tới 49 năm mà thuyết pháp, mà thuyết chia làm năm hệ thống, là chúng ta biết gọi là ngũ thời giáo. Thời thứ nhất là thời Hoa Nghiêm, thời thứ nhì là thời A Hàm, thời thứ ba là thời Phương Đẳng, thời thứ tư là thời Bát Nhã, và thời cuối cùng quan trọng nhất là thời Nhất Thừa, tức Phạm Hòa, là quan trọng nhất. Nếu mà chỉ cần như vậy rồi vãng sinh Tây Phương khơi khơi không thôi, thì Đức Phật, Đức Thế Tôn đã chỉ có cần quá khỏe, chỉ cần dạy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi xong, đâu có cần phải đủ thứ cái giáo pháp, từ duy thức, từ bát nhã tánh không đó, rồi từ giáo pháp Nhất Thừa đó, rồi từ tất cả những cái mà gọi rằng là vị thật mà lập quyền đó, rồi thì khai quyền để hiển thật, đâu có cần phải trải những cái tiến trình như vậy. Thành ra đó là những cái vấn đề rằng là cái thời mạt pháp thì chúng ta cần phải càng lưu ý, trong khi chúng ta nghe giảng khi học pháp là cần càng phải lưu ý. Bởi trong cái thời mạt pháp này đó thì chính tà lẫn lộn đó, ma cũng trà trộn vào rất là nhiều, mà ma lại có thế lực của ma. Cái thế lực của ma khi nào nó cũng mạnh hơn, chúng ta cứ để ý cái này, thế lực của kẻ ác khi nào cũng mạnh hơn thế lực của người thiện. Chúng ta cứ để ý như vậy là lực của thiện khi nào cũng ít yếu hơn lực của ác. Tại sao vậy? Cứ để ý này. Mình uống 30 năm thuốc bổ, mới có 1 phút uống lộn thuốc chuột và 30 năm thuốc bổ đi đo. Chứ đâu phải là mình uống 30 năm thuốc bổ, bây giờ mình uống 1 năm thuốc chuột mình vẫn còn 29 năm bổ đâu. Nó không có cái logic đó. Cho nên Đức Phật mới nói một câu vậy: cả đời làm thiện, cái thiện chưa đủ, một giây làm ác, cái ác đã dư. Mình trồng thành một cái rừng thôi, mình tốn cả 100 năm. Mình đốt của cải, tốn ngày đi hết 100 năm. Cho nên cái hủy diệt khi nào cũng mạnh hơn là cái xây dựng. Cho nên cái ác khi nào cũng mạnh hơn là cái thiện. Mà ma nó có cái lực hộ của ma, cái lực hộ trì của ma. Thành thử ra cần phải nghĩa là lưu tâm lưu ý lắm. Thì như thế thì coi như là tôi cũng có giải thích cái câu hỏi này rồi. Vì vậy thì tôi chỉ có yêu cầu là mọi người chúng ta ở đây, nếu mà tu hành mà muốn có thành quả, thứ nhất vừa niệm Phật, thứ hai vừa làm mọi công đức để cho cái niệm Phật có đó với cái công đức đó nó hợp nhất lại, nó tạo nên một cái tác động rằng là sau khi mình niệm Phật thì tự dưng ra mình thay đổi, sau khi mình niệm Phật thì tự dưng mình có thể cứu độ chúng sinh. Đó là cái điều mà gọi là điều gọi là thành quả mà chúng ta thấy trước mắt và dĩ nhiên nó kéo cho đến tương lai. Và như thế người ta mới kính trọng những cái người mà niệm Phật. Người ta nói là người niệm Phật xong cái là họ phát tâm như vậy. Và chúng ta sau đây là còn có cái phần mà là phóng sinh. Nhưng mà chúng ta nhớ ở đây có những người nghe tôi giảng hôm trước rồi, thì chúng ta phóng sinh nhớ nhá, phóng theo tinh thần của Bồ Tát Đạo, chúng ta sẽ có phước báo ghê lắm, công đức ghê lắm. Khi phóng sinh hồi hướng cho con cá, hồi hướng cho nó thì chúng ta sẽ có công đức nhiều. Chúng ta không cần phải hồi hướng cho mình mà chỉ cần hành Bồ Tát Đạo thôi thì cái công đức đó là vô cùng vô biên. Và trước khi mà chấm dứt thời pháp hôm nay thì tôi xin ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi quang lâm và chứng giáng cho cái đạo tràng của chúng ta luôn luôn được phát triển trong Phật sự và huân tu và tu tập pháp môn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và cầu nguyện cho tất cả quý vị mà đã có được 300 năm công đức tu hành trên cõi tịnh độ thấy để được vãng sinh, và không quên đem công đức đó trước nhất là cho ni sư chủ trì như quý sư cô ở đây đã tạo cơ hội cũng như dẫn dắt luôn luôn là những vị đại thiện tri thức của chúng ta trong các đời kế tiếp. Và cũng xin hồi hướng công đức đến cho toàn thể quý vị Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay cũng đều được trưởng thừa nhân duyên vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc độ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, hôm nay đạo tràng vừa đến nước chúng con có duyên sự xin đạo tràng thành lễ đáp bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng, đạo tràng vừa đến nước chúng con thật là phước duyên rất lớn được hòa thượng. Dù mặc dù hòa thượng Phật sự đa con, sức khỏe không cho phép, nhưng hòa thượng đã từ bi thương tưởng đến đạo đạo học của chúng con về đây để ban bố cho chúng con những lời pháp thật là vô giá. Chúng con xin nguyện cố gắng thành trì các lời dạy của hòa thượng để chúng con được vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Chúng con xin kính chúc hòa thượng pháp thể thanh cao, chúng sanh dị độ luôn luôn dìu dắt chúng con trên bước đường tu đạo giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con đạo tràng dân lên xuống giường và thường mong và thường đảm bảo cho chúng con được an tiên công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị đến đây lại y tâm lãnh lễ hòa thượng pháp sư Tam
Đi phóng sanh hả?
Dạ.
Dạ. Mời đại đại chúng để cùng đi phóng sanh.